Chị Phương là một người đàn bà hiền lành, đạo đức. Chị lập gia đình đã được 15 năm và có hai đứa con. Vì hai vợ chồng chị đều đi làm suốt cả tuần nên ngày thứ bảy là ngày của gia đình. Trong ngày đó vợ chồng thường ở nhà làm vườn, chăm sóc nhà cửa hoặc đi mua sắm chung với nhau. Đến cuối ngày hai vợ chồng đưa con cái đi ăn hoặc đi thăm ông bà. Ai cũng khen gia đình chị thật là hạnh phúc. Tuy nhiên mấy tháng gần đây, chồng chị Xuân thường đi làm thêm vào cuối tuần nên ít khi có mặt ở nhà. Anh cũng có vẻ không để ý đến vợ con nhà cửa gì nữa. Chị Xuân cảm biết chồng mình đã thay đổi, nhưng không rõ thay đổi đó là gì. Thế rồi càng ngày chồng chị đi về giờ giấc càng thất thường. Khi chị hỏi thì anh bực bội nói, bộ anh lớn rồi mà đi đâu cũng phải xin phép sao? Dần dần anh càng vắng nhà nhiều hơn, lắm khi cả tuần không ăn cơm với gia đình được một bữa. Không những thế, lúc có mặt ở nhà thì anh yên lặng, đăm chiêu, ít nói chuyện với vợ con. Anh lại có vẻ dễ bực bội, gắt gỏng, chứ không vui vẻ như trước. Khi chị Xuân than phiền về những thay đổi đó nơi chồng, thì anh nói lúc này vì công việc ở sở nhiều, nên tinh thần căng thẳng. Anh cũng cho biết có thể anh sẽ phải đem việc về nhà làm. Và với lý do đó, anh thường canh điện thoại để trả lời và nói chuyện rất lâu trên điện thoại. Chị Xuân buồn lắm nhưng nghĩ đó là vì công việc, nên đành chấp nhận. Thế rồi một hôm, có một người đàn bà gọi điện thoại đến tìm chồng chị. Khi nghe tiếng chị trả lời, người đó liền cúp máy. Chị Xuân định có dịp sẽ hỏi chồng xem người đó là ai. Khi nghĩ lại tất cả những chi tiết khác lạ nơi chồng, một tư tưởng đen tối chợt đến với chị. Chị nghĩ, hay là chồng mình đang gian díu với một người đàn bà nào? Tư tưởng đó làm chị quá đau đớn và sợ hãi, nên chị vội vàng xua đuổi nó đi. Thế nhưng sự gì phải đến đã đến. Ít lâu sau đó, một ngày nọ, chồng chị đến bên chị và nói, anh xin lỗi đã không làm trọn trách nhiệm người chồng, nhưng anh không thể giả dối hay đóng kịch với em được nữa. Em đừng buồn, anh đã yêu một người đàn bà khác, anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh thấy anh phải thành thật với chính mình, thành thật với em, để không tiếp tục lừa dối em nữa. Chị Xuân nghe tê buốt cả người, bàng hoàng không nói được một lời nào. Chồng chị ấp úng vài lời xin lỗi và cho biết cuối tháng này anh sẽ dọn ra và sẽ nhờ luật sư làm giấy tờ ly dị. Thưa quý vị, trong một bài trước đây chúng tôi có nói về những nguyên nhân khiến vợ chồng không chung thủy với nhau. Những nguyên nhân đó gồm có vì vợ chồng ở xa nhau quá lâu nên tình yêu phai nhạt, vì những thay đổi trong môi trường sống, vì ảnh hưởng của nền đạo đức suy đồi trong xã hội, vì bị cám dỗ, vân vân. Nhưng đó là những nguyên nhân đến từ bên ngoài. Thật ra nếu xét kỹ vấn đề, chúng ta thấy rằng tất cả mọi sự phản bội và thay đổi đều phát xuất từ lòng người, từ nội tâm chứ không phải từ ngoại cảnh. Hoàn cảnh chỉ thêm vào để cho ta có lý do phạm tội và ngã vào tội lỗi dễ dàng hơn mà thôi. Thánh Kinh cho biết, lòng người là dối trá hơn mọi vật và rất là xấu xa, ai có thể biết được. Chúa Giê-xu cũng dạy, vì thật là từ trong, từ lòng người mà ra những ác tưởng, sự dâm dục, trộm cướp, giết người, tà dâm, tham lam, hung ác, gian dối, hoang đàn, con mắt ganh đố, lộng ngôn, kiêu ngạo, điên cuồng. Hết thảy những điều ấy ra từ trong lòng thì làm cho dơ dáy người. Chúng ta đã từng thấy những đôi vợ chồng thật sự yêu nhau và một lòng chung thủy với nhau, thì dù xa nhau bao nhiêu lâu, dù bị cám dỗ mạnh mẽ đến đâu, hay dù hoàn cảnh chung quanh có thay đổi thế nào đi nữa, họ cũng vẫn chung thủy với nhau. Khi nói đến nguyên nhân từ bên trong, chúng ta thấy có nhiều khía cạnh. Người ta bỏ nhau để yêu người khác, vì tình yêu ban đầu đã phai nhạt, vì chán nhau và muốn tìm một cái gì mới lạ, vì nhu cầu không được thỏa đáp, cũng có khi vì chúng ta so sánh vợ chồng mình với người khác, rồi không thỏa lòng, hối tiếc, ân hận và ước mơ một tình yêu mới. Có người phản bội người bạn đời vì lòng ích kỷ, chỉ nghĩ đến hạnh phúc riêng. Có người không chung thủy vì bước vào hôn nhân có quá nhiều trông mong, để rồi thất vọng vì thực tế không như mình mơ ước. Tiến sĩ James Dobson là một nhà tâm lý học tin lành chuyên về các vấn đề liên quan đến gia đình. Ông cho biết rằng 30 năm trước, khi một người đã lập gia đình, dù có lúc không vui và có điều không thỏa lòng, người ấy vẫn tiếp tục sống với người bạn đời, cố gắng làm tròn trách nhiệm để giữ cho gia đình khỏi sụp đổ, vì tiêu chuẩn của mọi người chung quanh lúc đó là như thế. Ngày nay những người lập gia đình phải đối phó với những cám dỗ thật lớn lao từ bên ngoài lẫn bên trong. Và vì không có sự hỗ trợ của cộng đồng, của nền đạo đức chung, nên chúng ta dễ dàng bỏ cuộc. Thật ra, không hôn nhân nào mà không gặp khó khăn. Và khi khó khăn đến, trong lòng chúng ta thường có những tiếng nói cám dỗ chúng ta bỏ cuộc thay vì cố gắng vượt qua khó khăn để bảo tồn hạnh phúc. Nếu không có một đức tin vững mạnh nơi Chúa, không quyết tâm sống đẹp lòng Chúa và không nương nhờ vào sức mạnh của Ngài, chúng ta rất dễ ngã trước cám dỗ. Theo tiến sĩ James Dobson, có ít nhất là 4 tiếng gọi nhỏ nhẹ trong lòng để cám dỗ chúng ta không chung thủy với người bạn đời. Thứ nhất là tiếng gọi của lạc thú. Đây là tiếng gọi mời cám dỗ đối với những người có một đời sống vất vả, quanh năm suốt tháng phải làm việc để cung ứng nhu cầu cho gia đình. Tiếng gọi đó nói rằng, sao anh hay chị dại quá vậy? Sống phải biết hưởng lạc thú, chứ tại sao lúc nào cũng phải lo cho người khác? Đã đi làm đem tiền về nuôi vợ nuôi con, còn phải lo việc nhà việc cửa, rồi nay vợ đau, mai con ốm. Cứ sống như thế hết năm này qua năm khác, rồi già, rồi chết, chẳng biết thú vui ở đời là gì. Tiếng cám dỗ đó cũng có thể nói, anh hào hoa quá mà sao phải chôn vùi cuộc đời bên cạnh người đàn bà bệnh hoạn già nua đó? Hoặc, sao chị cứ phải ràng buộc mãi với người chồng khó thương nọ? Nhiều người đang là người chồng tốt, người vợ hiền, nhưng khi tiếng gọi mời của lạc thú tràn đến, tự nhiên thấy mình sống đàng hoàng như thế là dại, và bắt đầu muốn tẻ tách khỏi đời sống gương mẫu, đạo đức, bỏ trách nhiệm với gia đình để đi vào con đường ngoại tình. Đây là điều thường xảy ra cho những người bước vào tuổi 40-45. Khi thấy mình bắt đầu già, những người này hoảng sợ và muốn sống tự do, phóng túng, muốn bước ra ngoài khuôn phép, vượt ra khỏi những ràng buộc để sống cho mình. Họ nghĩ làm như thế mình sẽ trẻ lại và đời mình sẽ vui hơn. Tiếng gọi thứ hai là tiếng gọi của tình yêu lãng mạn. Đây là tiếng gọi mời những người đã có gia đình thử phiêu lưu vào những tình yêu lãng mạn. Tiếng gọi này có tác dụng với các bà mạnh hơn là với các ông. Các bà, đặc biệt là những bà có chồng quá bận rộn với công danh sự nghiệp, hoặc có chồng quá nghiêm nghị, khô khan, không chăm sóc chiều chuộng nhưng xem vợ như là một vật sở hữu, chỉ nhớ đến khi nào cần mà thôi. Những người đàn bà này lúc đầu vui vẻ, thỏa nguyện với vai trò người nội trợ, sẵn sàng hy sinh cho chồng cho con. Nhưng khi gặp những người có một gia đình hạnh phúc hơn, bỗng thấy thương hại cho chính mình và mơ ước một người yêu, một tình yêu lãng mạn nào đó. Đây là những cám dỗ thường xảy đến cho những người đàn bà đi làm và gặp những người bạn trai hào hoa lịch sự hơn ông chồng khó tính và cộc cằn của mình. Nhiều khi những cánh thiệp chúc sinh nhật bình thường, những lời khen xã giao cũng trở thành có một ý nghĩa đặc biệt, khiến các bà yêu quý, ôm ấp và đáp ứng lại một cách nồng nhiệt. Từ sự đáp ứng đó, đến chỗ có một tình cảm riêng tư, bất chính, không xa. Thứ ba là tiếng gọi của cám dỗ tình dục. Tiếng gọi thứ ba này rất quyến rũ đối với các ông. Có người nói rằng tất cả các ông, ngay từ ngày cưới, đã bị cám dỗ nghĩ đến những quan hệ tình dục bất chính, với người không phải là vợ mình. Đây là câu nói khá mạnh, nhưng không phải là quá đáng. Thật ra từ xưa đến nay, cám dỗ về tình dục là cám dỗ rất mạnh đối với những người đã có gia đình, đàn ông cũng như đàn bà, người trẻ cũng như người lớn tuổi. Không những ngày nay chúng ta thấy nhiều người ngã vào cám dỗ này, mà ngày xưa, trong thời đại của Kinh Thánh, trong lịch sử của các dân tộc trên thế giới, chúng ta cũng thấy bao nhiêu người ngã vào cám dỗ tình dục, phạm tội với Chúa và với người phối ngẫu. Nếu chúng ta không cẩn thận, cám dỗ này có thể đánh ngã chúng ta bất cứ lúc nào. Tiếng gọi thứ tư là tiếng gọi của cái tôi trong con người. Tiếng gọi cám dỗ này ảnh hưởng trên cả hai phái nam cũng như nữ. Nó không chỉ hấp dẫn những người có đời sống phóng túng, mà hấp dẫn cả những người có đời sống đạo đức, đàng hoàng và đứng đắn. Chúng ta ai cũng muốn được người khác khen tặng, quý mến, kính trọng và khâm phục. Nhưng khi sự khâm phục quý mến đó đến từ những người bạn khác phái sẽ khiến ta sung sướng và hãnh diện một cách đặc biệt. Ví dụ những bà vợ không bao giờ được chồng khen là đẹp. Khi được một người đàn ông ở sở khen, lời khen đó có ảnh hưởng vô cùng lớn lao. Nó khiến người đó thấy sung sướng, tự ái được thỏa mãn vì thấy mình có giá trị. Một giá trị đặc biệt mà chồng mình đã không bao giờ thấy. Từ đó người ấy sẽ cố gắng chăm sóc sắc đẹp, trau dồi bề ngoài, hay bất cứ một tài năng nào mà người bạn khác phái đã chú ý để được khen ngợi hơn nữa. Có khi lời tôn tặng của người bạn khác phái khiến chúng ta thấy mình quá dại khi cứ tiếp tục hy sinh và chung tình với một người không nhận ra cái đẹp, cái hay của mình. Người có vợ đẹp, có chồng tốt mà không biết quý. Từ đó chúng ta không muốn chung thủy với người đó nữa. Một khía cạnh khác trong tiếng gọi cám dỗ này là vấn đề được người khác chú ý lắng nghe. Nếu một người ở trong gia đình bị chồng hay vợ coi thường, không bao giờ dành thì giờ trò chuyện hay chú ý lắng nghe mình nói. Khi gặp một người bạn khác phái tỏ vẻ chú ý đến mình, có việc gì cũng hỏi ý kiến của mình, lúc nào cũng tỏ vẻ quan tâm, chú ý lắng nghe mình nói. Tất cả sự chú ý đó đem lại thỏa mãn sâu xa và khiến chúng ta sẵn sàng hành động thiếu khôn ngoan, hành động tội lỗi để chiều lòng người đã chú ý đến mình. Thưa quý vị, trong đời sống hàng ngày, khi giao dịch và tiếp xúc với người chung quanh, chúng ta luôn luôn phải đương đầu với những tiếng cám dỗ, gọi mời mà chúng tôi vừa kể. Nhưng lời Chúa trong Kinh Thánh khuyên chúng ta, hãy tiết độ và tỉnh thức, kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Vì thế chúng ta không nên xem thường cám dỗ, nhưng phải luôn luôn đề cao cảnh giác và nhờ vào sức của Chúa để chiến thắng những tiếng cám dỗ nhỏ nhẹ nhưng đầy hấp lực đó.